Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 29,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kính Chánh Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phẩm Thanh Chiếu Phổ Cứu Nạn Linh Cảnh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chứng Nghi. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, chư tập thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 36 để chúng tôi trước khi giảng tiếp thì nói qua một chút với lại một chút cái buổi giảng trước. Hôm trước chúng ta học chúng ta thấy ở trong văn kinh nói rằng về phía phương đông cách đây 10 vạn gia tuần lại có một biển, các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn, tức là nói về cái biển nghiệp ở phía phương đông của trong cái văn kinh bản trước của người nghe lại. Rồi Đức Phật lại nói là phía đông của biển này lại còn có một biển các sự thống khổ còn nhiều gấp bội cái nghiệp kia, cái lần lượt cái biển khổ đó, cái lần lượt là khổ tăng lên. Tất cả những cái tội khổ đó đều là do tự mình làm, chứ không phải là do ai làm ra mà do tự mình làm. Từ thân niệm ý của mình tạo tác những nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vào ba biển khổ này. Đấy, cho nên ba biển này gọi là biển nghiệp. Ba biển, cái ba biển khổ hôm trước chúng ta học là gọi là biển nghiệp. Sau khi nghe quỷ vương nói với thánh nữ và la môn như vậy thì thánh nữ lại hỏi với thì quỷ vương kia làm các địa ngục ở đâu, thì vô lộc đáp rằng là trong ba biển đó đều là địa ngục cả, có trăm nghìn muôn thứ mỗi thứ một sai khác. Nói về địa ngục lớn ấy, thời có 18 loại, còn nói về trung bình ấy, thời có đến 500, còn loại nhỏ bé hơn thì có biết vô lượng. Tất cả những tội khổ ở các địa ngục đó nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nói hết được. Cái đây là qua các bản văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở trên Kinh Kể Đau Lược, dẫn chứng lại cái câu chuyện cách đây đã từ rất lâu lắm rồi ấy, khi mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát Bồ Đề Tâm để cầu đạo vô thượng Bồ Đề ấy, mới bước chân vào con đường học Phật á, ngài phát lại Bồ Đề Tâm như thế đấy. Vì đâu mà ngài phát được? Vì là vì muốn cứu độ mẹ, vì cái lòng hiếu thảo, cho nên á phát được cái đại Bồ Đề Tâm đó. Qua đây á thì chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ thì cũng có rất nhiều những người con, những người cháu. Vì ông bà, vì bố mẹ, vì người thân trong gia đình nhà mình đã mất, cho nên là chúng ta mới tìm cái cửa Phật. Và từ đó chúng ta mới biết được là cái giáo lý của Đức Phật là cái con đường trí thiện hướng chúng ta đến cái chỗ là chân thiện mỹ, không chỉ giải thoát cho mình mà còn hướng cho người khác cũng được công đức và được giải thoát nữa. Cho nên chúng ta cũng từ đó phát tâm được, tin Phật được và theo Phật được. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều người còn trẻ còn khỏe đang đi làm ăn công chức nhà nước hay là cả các cơ quan, các công ty doanh nghiệp vân vân ở ngoài đó, chúng ta rất bận rộn. Cái tâm với Phật đó thì chúng ta có thể vẫn có, trước đây thì cách này nó vẫn có, nhưng mà để chúng ta hướng được một cách trọn vẹn hay là hướng cái tâm đến với Đức Phật một cách là cao hơn, sâu hơn, rộng hơn thì rất là khó. Vì thời gian nó làm cho chúng ta như là chăm chóng suốt ngày, cứ quay hết việc này đến việc đó, hết công việc cơ quan rồi là việc gia đình, con cái vân vân, công danh sự nghiệp, cuộc sống nó lôi cuốn chúng ta cứ xịt nó lôi đi. Nhưng bất chợt một lúc nào đó mà không may mà song thân cha mẹ chúng ta hoặc là ông bà nội ông bà ngoại hoặc là người thân trong họ hàng có người mà hai năm lê tiền tổ tiên vân vân đó, thì chúng ta mới đi đến tiểu Phật. Trước tiên là gọi là đi đến để tụng kinh thì làm cái cầu siêu vân vân chẳng hạn, có thể xuất phát từ cái bước đầu nó là nó sợ ra đi xem họ bảo thì trùng tăng trùng phục, nếu mà không đi lấy ở chùa hay là không đi cúng siêu độ thì sợ không nên nó phải bắt chẳng hạn. Có thể bước đầu ấy chỉ là một cái khởi nguồn như thế thôi, chỉ là một cái đốm lửa từ bi đang nói bắt đầu được phát sáng lên ở trong tâm thức của mình như thế thôi, trong an lạc thức của mình như thế thôi. Nên khi đến chùa chúng ta mà may mắn là gặp được các vị hòa thượng thượng tọa như Thiền Ni sư Đại Đức Tăng Ni, nói chung lại là các vị thầy trong chùa đó hướng tâm cho chúng ta biết làm thực hiện phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, từ cái chỗ đó nó đem cái nhân lành và an lại ra thức của chúng ta, và chúng ta để chúng ta tìm hiểu Phật pháp, rồi từ cái chỗ đó chúng ta dần dần chúng ta thấy cả giáo lý của Đức Phật là trí thiện như vậy, tốt đẹp như vậy. Từ trước đến nay mình cứ tưởng là chỉ dành cho các cụ già và dành cho mấy vị sư ở trong chùa và mấy bà già thôi, mấy ông già thôi, nhưng không ngờ rằng các trẻ học Phật thì cũng có lợi ích của trẻ, già học Phật có lợi ích của già, tất cả các lớp tuổi học Phật đều có lợi ích của họ. Cho nên nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghe dần, chúng ta thấm dần thấm dần, và chúng ta phát tâm lớn hơn. Đó. Bồ Tát Địa Tạng trước đây ngài cũng từ phát tâm từ thì cứu độ mẹ mà học Phật. Nay chúng ta cũng có thể học theo Bồ Tát Địa Tạng, từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng thể cũng học Phật được. Nhưng ngài thì phát được đại bồ đề tâm, còn ta ít nhất thì cũng phải phát được, để không được đại bồ đề tâm cũng phải được trung bồ đề tâm, không được trung bồ đề tâm cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Chứ đừng có đến chùa mà lại coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giải ngoại, coi sư như là cũng thầy đồng bóng thì hỏng hết. Mà chúng ta phải biết rằng Phật là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Phật chỉ là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Và những vị thầy xuất ra theo Phật chân chính cũng như là một vị thầy hoặc là một vị sư huynh đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Còn nó đi được đến đích là phải tự chúng ta phát khởi niềm tin chân tịnh với tam bảo của Phật pháp, và đặc biệt là phải họ chỉ đọc tụng được bộ kinh này thì là tốt nhất đối với người sơ cơ học Phật. Đối với khi mà gia đình chúng ta còn đang gặp sự rối ren cầu siêu cầu an hoặc cầu cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống bình thường chẳng hạn, thì Bồ Tát là người nhận cái ý chỉ của Phật tổ Như Lai, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi Địa Tạng Vương. Bồ Tát là nhận cái trọng trách là bảo hộ cho chúng sinh ở thế giới này chúng ta sau khi Ca Mâu Ni Phật nhận Niết Bàn. Chúng ta biết là sau khi Đức Phật nhận Niết Bàn, chúng sinh ở cõi Nam Thiên Cụ Đề, tức là trái đất chúng ta này, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Phật có chúc, không phải là Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền được Phật có chúc, mà là đích thân thì Địa Tạng Vương được Phật Thích Ca Mâu Ni có chúc cho. Cho nên cái duyên của ngài với thế giới của chúng ta là cả đất lớn lắm. Vì vậy mà cái bước đầu tiên học Phật mà để mà cầu nguyện cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống này thì chúng ta biết là chúng sinh mà, chúng sinh tâm. Bước đầu tiên học Phật là nó phải là cầu được ước thấy thì nó mới tin. Ví dụ gia đình nhà nó đang ốm đau, nó cầu được khỏe mạnh, mà được khỏe mạnh nó mới tin. Gia đình mà âm dương đang gì, đang rối đen mà cầu được gì, âm siêu dương thái, nó được âm siêu dương thái thì nó mới tin. Thậm chí là như hôm trước chúng tôi nói thì Phật Bồ Tát bây giờ còn phải làm cả những cái thời mật pháp, là còn làm cả những cái việc như này. Nó cầu là nhà nó có người đến nợ lần lâu rồi mà để đòi nó phải trả, bây giờ đến phát nguyện cùng đi Địa Tạng để cho xin cái đối tượng kia nó trả nợ. Phật Bồ Tát thậm chí còn phải làm cả cái việc đó để đến để hướng tâm đến cái đối tượng kia mà thôi. Trước đây anh vẫn nói thì vẫn nói thì bây giờ tôi thì có một điều kiện là thì giảm nó đi, hướng tâm cả như thế để cho gì ạ, để cho nó đến nó giảm nữa. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói vui với các vị Phật Bồ Tát bây giờ là còn phải làm cả một cái chương trình gọi là gì ạ, đi đòi nợ thuê để cho nó học Phật nữa. Phật thì không, Bồ Tát thì không lấy công, nhưng mà nó cầu mà không được thì nó bảo Phật không linh, Bồ Tát không thiêng, kinh hiện tại Phật nói như thế. Ai đọc tụng thì cầu nguyện ước thế, cầu lực ước thế, những lời cầu nguyện chân chính thì thế được. Thế rất đúng là toàn lợi trước đây mình thương người ta, mình cho người ta vay. Thế bây giờ người ta làm ăn người ta có, mình không có, mình đòi lại cũng không trả, nó chảy người ra à, nó định xù, thậm chí là nó còn dọa giống mình nữa. Thì bây giờ như vậy là mình không phải là cái người làm sai đâu, mình là người đúng hoàn toàn, thương họ cho họ mượn cái lúc khó khăn, bây giờ họ làm ăn được thì đến đòi không trả. Về lý là mình gì? Về cái tình nghĩa, ân nghĩa là mình cũng đúng, mình không có làm sai. Nhưng bây giờ về cái lòng tham con người nó như vậy, cho nên Phật Bồ Tát thấy cái trường hợp này nó như thế thì thôi cũng cùng phương tiện mày. Phật Bồ Tát thì không dùng thần lực bắt thằng kia, nó phải cái con kia hay cô kia anh chị kia nó phải trả cho mình. Nhưng mà thì Phật Bồ Tát mình đọc tụng, mình cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, phóng quang minh đến chiếu rọi vào cái tâm tham của đối tượng kia và khuyên nó. Chúng ta không nghe thấy Phật Bồ Tát khuyên đâu, nhưng mà tự nhiên người kia nó ở trước đây mình khó khăn, nó cho mình mượn. Tại sao bây giờ mình lại có thể là tỉnh người ở đâu mà mình bây giờ lại đi về đã không giả đó, mình là tự nhiên lại còn phải đánh nó hay là còn thế là sao rồi đen để loại rất vân vân thế này khác. Thôi không giả được nhiều thì giả nó một tí đi cũng được. À, tự nhiên lúc đó cái tâm nó lại xuống kia, nó lại nghĩ được đấy, Phật Bồ Tát giải quyết được cái vấn đề đó. Cho nên hôm trước có một cái trường hợp mà tôi thường kể ở trên cái trường hợp Phật pháp nhiều màu ấy, ông chồng cho người ta tay mấy năm trời, vợ trả vợ con chả biết đâu, nhưng tự nhiên ông người tụng kinh địa tạng mấy năm trời, tự nhiên cứ đang ăn đi cả gần tỷ bạc, chẳng biết cái gì cả. Và còn chưa biết mặt nhà người ta ở đâu, tự nhiên người ta gọi điện đến, người ta ở nhà, người ta mang tiền đến người ta giải. Chúng ta thấy nhiều chuyện. Đấy, chúng tôi mới nói là có những cái trường hợp mà chúng ta nhất tâm, chúng ta thọ trì đọc tụng cầu nguyện những cái điều chính đáng, Phật Bồ Tát cũng có thể gia trì chúng ta. Và từ khi đó chúng sinh nó thấy ở Phật Bồ Tát cũng có lợi ích chứ, theo Phật theo Bồ Tát cũng có lợi ích chứ. Thế cho nên thì nó mới tin, nó mới phát nguyện. Từ phát nguyện đầu tiên là lên đến chùa chỉ mong là phải được thôi, chứ không phải đến chùa để khắc phục đề tâm. Có người đến chùa chỉ là để cầu siêu cho các cụ, để các cụ khỏi phải bắt mình thôi, đúng không? Có trường hợp đến chùa này thì học Phật, nó có đến thì đi xem ông thầy là tốt người học, đến chùa người ta bấm người ta bảo là chết vào giờ trùng tang trùng phục, nếu mà không làm lễ đi thì về có khi mất tam sa, mất ba mạng, nhị sa, hai mạng, nhất sa, một mạng nữa. Trong chi họ, trong gia đình nữa thì chúng ta còn sợ hết biết nữa, mà biết đâu nó vào chúng mình làm thế nào. Cho nên đó, vì sợ vào chúng mình, vì vậy mà phát tâm đi chùa để cầu siêu cho người bất thể, và cầu cho mình để làm sao có bắt, thì bắt chúng ai thì bắt chúng mình, hoặc là bắt nhầm ông hàng xóm nhà bên cạnh là thằng cốt à, lúc đấy là kiểu như thế. Cầu làm sao mà đưa về đưa chỉ chúng nhà ông hàng xóm mà được cái chỉ vào nhà mình. Lúc đó là nếu bắt buộc phải đi một người trong khu này thì đi nhà ông hàng xóm thì cũng đi nhà mình. Cái tâm của chúng sinh là như thế, cho nên đó sợ chết, sợ gia đình nhà mình sẽ có người chết, và trong chi họ là mọi người sẽ có người chết. Cho nên mới đến chùa để học Phật, không phải đến chùa để học Phật mà là đến chùa để cầu Phật, cầu Phật để gì, để ban phúc cho mình, để siêu độ cho vong linh, cho vong linh nó được siêu thoát. Không có quỷ thần nào nó dẫn về nó bắt người nhà mình đi đó. Thì cái trường hợp đó chúng ta đến chùa để cầu Phật. Phật Bồ Tát có ra gì không? Có. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta học Phật, chúng ta phát nguyện, chúng ta ghi giáo một hành bỏ ác làm lành lấy với hành thiện, thọ trì và cùng bộ kinh này, nếu mà có điều kiện thì cũng giảm được tôn tượng của vị Bồ Tát này để hồi hướng siêu độ cho các con linh thì là tốt nhất. Hoặc là cũng giảm ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho các vong linh hoặc hồi hướng cầu an hoặc cầu một điều gì đó là tốt nhất. Nếu không có điều kiện thì chúng ta cứ hướng tâm và thọ trì đọc từng bộ kinh này rồi cũng đã rất là tốt. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta giải quyết được từ những người thọ trì đọc từng bộ kinh này. À, cho nên ở đây chúng ta thấy là Bà La Môn nữ, anh nữ Bà La Môn nữ, từ cái chỗ mà cứu độ người thân, tức là cũng cứu độ mẹ mình phát được rồi tâm. Còn trong hội trường chúng ta đây cũng có khá nhiều, phải nói là khá nhiều những người từ hoặc là do ao hiếu cho ông bà cha mẹ, hoặc là muốn để siêu độ cho người thân đã mất, hoặc là để do sợ chết đi xem người ta bảo tới đây chết rồi mà đến chùa cầu Phật. Nhưng dần dần tôi mong rằng chúng ta cũng đều phát được rồi tâm, không được tiểu thì cũng phải được chung, không được không được đại thì cũng phải được tiểu, được chung không được chung thì cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Tiểu bồ đề tâm tức là sao? Tức là chúng ta phát nguyện thọ trì đọc từng bộ kinh này hàng ngày, ngày được một lần hoặc hai lần, và chúng ta giảm bớt việc sát sinh đi. Một ngày cố gắng để đọc kinh được một đến hai lần, trừ những ngày nào bận bị ca viên đặc biệt thì có thể bỏ qua được thì cũng được. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm. Đọc ra chỉ cần ngày đọc hai lần đọc như đọc sách cũng được, không cần phải tụng được là tốt nhất. Tụng tức là chúng ta cây chuông cây mõ ngồi trước ban thờ Phật, nhà có ban thờ Phật đàng hoàng, hoặc là thờ Phật với thần linh gia tiên cùng một ban cũng được. Thế trên ban có cái bát hương, có cái tranh ảnh hoặc tôn tượng nhỏ nhỏ của Bồ Tát của Phật, để trên đó mà chúng ta chiêm bái đỉnh lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài là quý nhất. Hoặc là gia đình thì điều kiện chưa đủ, hoặc là gia đình thì còn vướng chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chưa hoan hỷ, bố mẹ chồng vân chẳng hạn chưa hoan hỷ, thì chúng ta chưa thờ Phật được thì chúng ta cứ ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta đối chiếu chúng ta đọc ngày không được hai lần phải được một lần cũng được. Đọc không được hết cả quyển thường thì đọc một phẩm trong 13 phẩm cũng được. Chúng ta chia cả một bộ kinh này 13 phẩm đọc thành 13 buổi cũng được. Thời gian không có đọc một phẩm như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 phút, 15 phút thôi. Thế là sao? Và thời gian không có chúng ta chia hẳn cái bộ kinh này thành 13 lần đọc, thành 6 ngày rưỡi. Không sao. Có thậm chí chúng ta chia thành 13 phẩm thành 13 ngày đi cũng được. Phật Bồ Tát thì cũng kính cho chúng ta. Có 13 phẩm nhỏ gồm 1 thành 3 quyển thường cư mạng, chúng ta chia ra thời gian không có chia ra thành đọc 13 ngày, mỗi ngày một phẩm nhỏ. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm, đấy gọi là sơ phát tâm bồ đề. Trong nhà Phật gọi là sơ phát tâm bồ đề, đọc từng bộ kinh này để hồi hướng. Và chúng ta cầu nguyện cái điều gì chúng ta cứ cầu, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cứ cầu, không sao. Giống như đứa trẻ con mới sinh ra, chúng ta biết là gì? Khi nó đói nó vào bú mẹ thì nó phải gì ạ? Nó phải khóc, tay nó phải gì ạ? Phải sờ nó vào miệng, nó phải gì? Phải khóc lên thì người mẹ mới biết là nó đói. Cho nên thì hoặc là thì mẹ đang đi làm ở ngoài kia để đứa con nó bé ở trong nhà cho em nó bế, hay cho chị nó bế, hoặc anh nó bế, hoặc là cho bà nó bế chẳng hạn, thì nghe tiếng con khóc phải hôn vào vàng để ông nó đói rồi mình vào để cho nó gì ạ? Cho nó bú, cho nó ăn. Đó, chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên chúng ta học Phật cũng giống như đứa trẻ mới sinh ra, cho nên chúng ta cứ cầu. Gia đình chúng ta cầu cái gì chúng ta cứ cầu, có cái gì chúng ta cứ cầu cái điều đó. Thậm chí chúng ta cầu làm ăn là mua may bán đắt, nhưng mà tất nhiên đừng có quá đà, đừng có cầu mua một bán mười cái tươi để tốt tiền mà còn nước sống lại tiền ra cái nước cả rồi cả cái tin cầu như thế là thôi là không đúng. Chúng ta chỉ cầu cho gì làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ví dụ chúng ta đi xin việc cho con cho cá, xin việc cho bản thân mãi chẳng được chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cầu Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta gặp được người tốt và giúp mình. Giống như trường hợp hôm rồi ở tận người tận đến Pháp, cô tận đến Pháp đọc từng bộ kinh này là người tốt, điện về cho cả họ hàng ở trong này, ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng đọc từng bộ kinh này nữa. Thế có một cái người em gái hay sao, có cái đứa cháu gái học rất giỏi, Nhân ra trường 2 năm nay tôi xin việc đến đâu họ cũng để cũng không nhận, thì không có gì, không có cái này, không có cái này là cái gì. Cho nên đi đến đâu xin đến đâu thì xin cũng thiếu, đi xin công chức nhà nước toàn thiếu là khoảng nửa điểm hoặc một điểm, không có thiếu nhiều, thiếu nửa điểm hoặc một điểm nó cùng thôi. Thì 2 năm nay rồi thì cái gì cũng trượt, cũng nửa điểm hoặc một điểm. Thế vừa qua thì tôi gọi điện, tôi khuyên cả nhà mình đọc cái cháu đó, khi mà chưa có công an việc làm thì nó thì nó con rảnh rỗi nó đọc, nó phát tâm nó đọc khoảng hơn tháng 2 tháng gì đó. Thế tự nhiên hôm nó đi ra đi uống cà phê, tôi đi nước gặp một cái ông cán bộ ở phòng đấy, là người ta nói hỏi nói chuyện phát triển một cái, thế là người ta thấy có thì có gì không thì tới đây cứ làm hồ sơ thì đưa đến vào cái trường đại học đó, đại học đó thì có gì tôi nói với hiệu trưởng giúp đỡ đến phỏng vấn một cái anh đi dạy ngay. Mà ở một cái trường đại học tiên tiến thì cũng chỉ biết chứ không phải là bình thường, mà không bất đồng nào. À, đi uống cà phê thôi mà gặp được người ngồi nói chuyện với người ta quý, người ta giúp một cái không bất đồng nào. Trước đó 2 năm trời đi thi các nơi cũng được. Và chúng ta thấy có những chuyện là gì, khi mà chúng ta, tôi nói là gì, biết đầu học Phật chúng ta thì cái việc gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới tốt đẹp hơn. Thì các vị cứ cầu đừng có ngại. Giai đoạn sau chúng ta học Phật cao rồi khác, nên chung Bồ Đề Tông rồi vẫn có thể cầu cho thì trong người thân được. Tiểu Bồ Đề Tông có thể cầu cho chúng ta. À, chung Bồ Đề Tông là để cầu cho người thân, cầu cho người chung, người trong họ hàng, người thân chúng ta. Còn Đại Bồ Đề Tông là để cầu cho tất cả chúng sinh. Nếu là bản thân mình thì quên đi để cầu cho chúng sinh. Đó là phát tâm gì? Phát Đại Bồ Đề Tông. À, cho nên chúng ta phân chia ra giai đoạn khác là Bồ Đề Tâm, Trung Bồ Đề Tâm, Tiểu Bồ Đề Tâm để mà học đạo. Phật Bồ Tát cũng ra chỉ cho chúng ta cái điều đó. Giống như đứa trẻ, còn bé thì người mẹ thương một cái khác. Lớn lớn lên khoảng một tầm 5-7 tuổi, 10-15 tuổi người mẹ thương cái khác. Lớn lên 18-20 cho đến lớn hơn nữa thì người mẹ thì lại thương người đại một cái khác. Đó. Người học Phật chúng ta cứ như thế mà thì, mà học. Cứ như thế mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu hết rồi. Thành tựu hết rồi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Các quý vị có đến chùa, nhiều người nói với tôi rằng thầy dạy các Phật tử tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện như thế có sợ rơi vào mê tín dị đoan không? Tôi bảo không. Vì sao tôi bảo không? Vì Phật dạy ở trong kinh này là cầu được cái điều đó mà. Khi tôi đang giảng kinh Địa Tạng thì đương nhiên là tôi phải giảng theo thêm cái giáo lý của kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng Đức Phật dạy bằng gì? Người thọ thì đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng bỏ ác làm lành đánh những hành thiện. Thọ thì đọc từng bộ kinh này này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát này này và các cái danh hiệu của các vị Phật Bồ Tát khác này. Đồng thời là gì? Làm chùa tôn tượng đúc chuông này, tạo tượng đúc chuông vân vân này. Cái việc đó đều là việc có phúc. Phật tử sơ phát tâm Bồ Đề nên là làm được cái điều đó thì mới tăng trưởng công đức thiện được. Bệnh tật mới tiêu trừ được, trí tuệ mới khai mở được, công đức mới thành tựu được. Phật Bồ Tát dạy những kinh này như thế thì tôi dạy Phật tử theo lời Phật Bồ Tát của trong kinh, làm sao bảo tôi rằng là sai bản ý của Phật được. Họ bảo là cái trong kinh dẫn kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Ai đấy thì lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo. Vậy ông dạy cho các Phật tử dùng từ thanh từ sắc mà cầu có phải là tà đạo hay không? Tôi bảo không. Bao giờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bao giờ tôi giảng kinh Kim Cương, đến giai đoạn tôi giảng kinh Kim Cương cho Phật tử, nếu đủ duyên thì tôi lại dạy các Phật tử học kinh Kim Cương này là theo tư tưởng quan điểm phát đại Bồ Đề Tâm của kinh Kim Cương. Về kinh Kim Cương chúng ta biết là Đức Phật dạy cho các hàng nghiệp, các hàng đã chứng thánh quả A La Hán, hướng tới gì? Hướng tới phát đại Bồ Đề Tâm, từ A La Hán xả địa vị A La Hán để phát đại Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát đạo, phổ độ chúng sinh để hướng tới Phật quả viên mãn quả Phật. Cho nên là kinh Kim Cương nó ở một cái giai đoạn rồi dạy cho các vị Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm, nó khác hẳn. Ở đây là gì? Ở đây cái kinh Địa Tạng này là gì? Ba căn đều được, trung tiểu Bồ Đề Tâm để nương vào Phật Bồ Tát cũng an nghỉ. chung Bồ Đề Tâm Phật Bồ Tát cũng gì cũng an nghỉ, mà đạt Bồ Đề Tâm hành trong pháp này cũng gì cũng không thấy là mình bị đắc đấy, đều tốt cả. Thế cho nên con người người ta vừa qua có một vài người hỏi rằng đó, nói với tôi, nói tôi rằng đó, ông ấy dạo này là tự nhiên cứ thiên về cái vấn đề là thiên người ta dùng cái địa tạng để cầu cái này, cầu cái nọ, cầu cái kia, như vậy là có khi là đi lạc đường tà. Tôi bảo không, nếu mà tôi giảm cái địa tạng và tôi đi lệch ý với của cái địa tạng thì mới sẽ lạc đường tà. Còn khi tôi đang giảm cái địa tạng thì kinh dạy như thế nào và tôi dựa trên đó tôi giảm rộng ra cho các Phật tử để cho họ biết cách họ làm cho nó đúng hơn, tốt hơn trong cuộc sống này, cuộc sống họ có tốt đẹp hơn thì họ mới tin Phật, họ mới tham Phật. Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ họ đang gia đình họ đang khổ sở, con cái thì chơi bời nghiện ngập cờ bạc rượu chè, bỏ nhà ra đi. Bây giờ mình bảo là thôi xả đi để cầu sinh tây phương, xả đi để ngồi thiền, họ có học được không? Họ cho dù họ không dám nói gì, nhưng xong rồi đó, họ ra về học bảo ông thầy thì ông không hợp, mình không hợp. Và đến ông thầy khác cũng dạy họ như thế. Họ bảo ông thầy đạo Phật và không giúp được mình cái gì, mình đang khổ ông phải bảo mình xả đi, bỏ gia đình đi, xả đi. Thế họ đi tìm gì? Tìm một tôn giáo khác bảo học, tìm một tôn giáo khác bảo học. Đến đó gặp ông thầy đồng bóng hoặc là một tôn giáo khác nữa. Thế mà ông chỉ đến đây, đến đây đến giáo chủ của chúng tôi có thể giúp được các vị cái việc đó, rồi đến đây, đến đây à, thánh của tôi có thể giúp được vị cái việc đó, thánh của tôi có thể giải trừ điều nghiệp chướng, giải trừ ách nạn, vân vân vậy cả. Nhưng mà trước tiên là phải chuẩn bị một khối một lượng tiền như thế để sắm lễ để mang lên đây để tôi làm lễ cho. Đã nghèo đã khổ rồi để nó còn, để nó còn còn rút thêm nữa, khiến cho chúng sinh gì từ cái khổ này bước vào cái khổ kia à, mà thậm chí là họ còn mất cả niềm tin vào Phật nữa. Cho nên vì nào mà họ nói tôi thì tôi cũng chỉ cười thôi. Gần đây có một vài người nói tôi rồi, nói tại sao thầy không dạy cho những cái bộ kinh nói về bát chính đạo, nói về 37 phẩm trợ đạo, nói về tứ đế, nói về thập nhị nhân duyên để cho họ tu đúng như pháp, mà thầy lại đi dạy cho họ cầu nguyện cái này cái nọ cái kia như thế. Thậm chí trong luật giới luật của Đức Phật nói là gì, người mà làm mai làm mối, tức là tỷ kiêu mà làm mai làm mối cho gì, cho người nam đến với người nữ đến với người nam, hai người lấy được nhau thì vị tỷ kiêu đó phạm vào tội gì, phạm vào tội ai giật đề. Cái tội đó khác hẳn ở trong trong nhà Phật đối người sơ ra chúng tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại hướng cho người ta tụng kinh để con trai lớn mãi không lấy được vợ thì bây giờ tụng kinh địa tạng để lấy vợ, con gái lớn không lấy được chồng tụng kinh địa tạng để cho nó gặp duyên nó lấy được chồng, con trai con gái lấy nhau lâu không có con, bây giờ thầy lại hướng cho tụng kinh địa tạng để cầu xin con, như vậy á chẳng phải là trái với ý của Phật hay sao? Họ nói như thế, họ nói là kinh địa tạng này không phải do Phật nói mà là do các tổ sư của Ấn Độ của Trung Quốc họ tạo ra. Bây giờ có một vài vị sư cũng khá nổi tiếng, thậm chí trước đây là theo gì, theo cả Tịnh Độ Tông, giảng Tịnh Độ Tông, nhưng bây giờ lại quay lại nói là kinh này là một số các bộ kinh như là Văn Quang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, rồi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, không phải kinh Phật nói. Họ lại bắt đầu đi quay lại, chúng ta cũng phải cảnh giác. Không có thì thời mặt khác này chúng ta biết là chúng sinh đã chịu lắm rồi, chả biết đường nào đấu biếu rồi, thì lại gặp vào một vài cái vị thầy nói như thế nữa, chúng ta không biết đường nào để học Phật, không biết đường nào được. Rồi họ dẫn chứng kinh này kinh nọ kinh kia nói là không phải là Phật nói, rồi họ dẫn chứng lịch sử là ngày xưa Phật nói, tại sao hệ thống kinh chúng tôi không có, vân 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 vân, chúng ta nghi ngờ lắm. Mà học Phật mà khởi tâm nghi ngờ như thế thì không có lợi ích. Cho nên ở đây chúng ta phải, tôi mới phân cho các quý vị hôm nay giảng, tôi nói các quý vị phân ra này ba loại pháp Bồ Đề Tâm, tiểu pháp Bồ Đề Tâm, đó là lúc sơ tâm học đạo, lúc này chúng ta cứ thoải mái để cầu nguyện những điều đúng với chính pháp, không vi phạm pháp luật nhà nước là được, và không vi phạm về nhân quả đạo đức là được. chúng ta ốm đau lâu ngày, thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng kinh này, dùng cái nước cúng ở trên ban cúng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc, cầu Phật Bồ Tát gia trì nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người, có nhiều người, có nhiều người có cái trường hợp mà không lộ ra rồi, uống mấy năm nay không đi lại được, mấy năm nay không đi lại được, nhưng khi đọc từng bộ kinh này rồi lấy cái nước cúng trên ban Bồ Tát Địa Tạng uống, tự nhiên bây giờ nó phải ra trí tuệ để minh mẫn, giọng nói là tốt lên đấy. Cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy theo chúng sinh gì, Phật Bồ Tát như là một vị lương y, một người thầy thuốc tốt ấy, tùy bệnh cho thuốc. Người mà bệnh nhỏ đến, người bị bệnh ít đến thì gì, vì lương y đó cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho nó khỏi bệnh. Người mà bệnh nặng đến, Phật Bồ Tát giống như vị lương y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng của nó. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy còn có một cái danh hiệu nữa, Phật Bồ Tát có danh hiệu là Đại Y Vương. Phật là Đại Y Vương, còn các vị Bồ Tát là gì? Là Y Vương, tức là thầy thuốc, những người vua của thầy thuốc, có thể tùy chúng sinh mà cho bệnh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là do từ khổ phát Bồ Đề Tâm cũng không có gì là lạ cả. Vì vậy mà những người đến với chúng tôi, đến với đạo tràng chúng tôi nói rằng do có người chết, gia đình trong nhà họ có người chết mà đến chùa xin được siêu độ, tôi cũng hoàn toàn hoan hỉ làm lễ siêu độ cho người chết của họ, hướng cho người còn sống dần dần học Phật. Và cái người sống phải học Phật thật thì mới được công đức viên mãn. Chứ còn chỉ đến làm lễ làm lá sớ, nhờ nhà chùa làm lễ siêu độ xong rồi ra về xong lại chẳng biết gì đến Phật, cũng chẳng đọc kinh mà cũng chẳng nghe giảng, cũng chẳng phóng sinh tu, cũng chẳng làm thiền, chẳng làm bất cứ việc thiện nào thêm nữa, chỉ biết ra sớ gửi cúng dường được vài trăm nghìn hay là một pho tượng nhỏ nhỏ hay là thanh bông hoa quả thành tâm thôi, có công đức không? Có, cũng có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ làm được như thế thôi thì chưa phải là phát triển Bồ Đề Tâm, gọi là một hướng thiện, một thiện nam, một tín nữ mới có một chút cái tâm hướng thiện, chưa phải là phát triển Bồ Đề Tâm đâu. Cho nên phát triển Bồ Đề Tâm là phải họ chỉ đọc được bộ kinh này ít nhất ngày cũng được một thời. Vì vậy mà giai đoạn đầu tôi nói với các quý vị phát Bồ Đề Tâm, các vị cứ cầu đi, không có sao. Sai thì có Phật Bồ Tát này chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta chịu trách nhiệm, không phải tôi chịu trách nhiệm mà Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm. Vì Phật Bồ Tát dạy chúng ta ở trong kinh này như vậy, chúng ta cứ phát Bồ Đề Tâm thì đó cũng hành như vậy. Và đây đặc biệt là trong bộ kinh này chúng ta nói đến tấm gương Bồ Tát Địa Tạng là những người con tại hiếu thảo. Các cụ các Phật tử nhiều tuổi rồi đừng có nói là mình cha mẹ mình mất rồi bao nhiêu năm nay rồi thì thôi bây giờ các yên giấc dưới suối vàng rồi thì không phải cầu nữa, đừng nghĩ như vậy. Các cụ yên giấc dưới suối vàng thì chúng ta càng phải cầu để cho các cụ gì, các cụ tỉnh lại, các cụ gì thức dậy, các cụ đừng có gì, đừng có nắm chấp vào cái gì, cái kiếp ma quỷ ở dưới thì những cái âm, đừng có nghĩ rằng cái ngôi mộ của các cụ là gì, là cái ngôi nhà trường sinh bất diệt bất diệt ở dưới đó, đừng có nghĩ rằng cái ngôi mộ của các cụ là cái gì, là một cái thế giới tốt đẹp. Vì á, khi mà hết cái phúc báo ở dưới đó, các cụ lại tiếp tục được luân chuyển thôi, thậm chí còn xuống ba đường, hai đường thấp hơn nữa, đó là gì, là ngạ quỷ và địa ngục nữa. Lên hơn một chút thì làm xuất sinh thì cũng có sướng gì đâu, chả sướng gì cả, phải tỉnh thức đi. Cho nên có những trường hợp đến làm lễ cầu siêu, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ, người ta rất khó siêu độ. Vì sao? Vì khi chết trong chiến tranh, cái tâm của người ta, cái tâm thù hận kẻ thù của người ta nó quá cao. Và không may dưới làn cây núi đạo chúng ta biết là có phải bản thân ngũ đại, ai tránh được bản thân ngũ đại đâu, làm thân ngũ đại tránh mình thôi chứ có phúc thì mình tránh được thì mình qua thôi, chứ còn nhưng có mấy người đâu. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn chiến tranh ngày xưa rất nhiều lần, càng chiến tranh về sau nó càng khủng khiếp nữa, cho nên nhiều trường hợp họ đang sống mạnh khỏe nhưng đang hô hào tiến lên mà tan thay nát thịt, khiến cho thần thức của họ rất khó để siêu thoát ngay. Hoặc là những người tự vẫn, những người bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn gì ngã sông ngã suối vân vân đó, cũng rất khó siêu thoát. Cái trường hợp này cầu siêu khó vì họ chỉ nghĩ là họ muốn sống, họ còn gì, họ còn đang sống. Các vị biết là nhiều trường hợp họ nghĩ là họ còn đang sống thì mới khó không. Các con hồn linh của anh hùng liệt sĩ mấy năm trước tôi đi làm vào cái pháp hội trung phong để cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang lớn, các cụ lên, các cụ vẫn nhìn vẫn bảo chúng tôi ở dưới vẫn còn phải đang đi đánh trận đã chiến thắng không. Tôi bảo là chiến thắng từ năm 1975 rồi các cụ ạ. Các cụ bảo không, nhưng mà dưới chúng tôi vẫn còn gì, vẫn còn phải cầm súng, vẫn còn phải chiến đấu. Vì sao? Giải phóng hoàn toàn đất nước từ năm 1975 rồi, 30 từ năm 1975 rồi, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới kia các cụ bảo chúng tôi vẫn cầm súng chiến đấu. Vì sao lại có cái trường hợp đó? Tâm vậy. Ở đây chúng ta thấy kinh Địa Tạng này Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại lời của cái nhân duyên cầu đạo của Phật Bồ Tát ngày xưa, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa nói là tất cả những cái nghiệp xấu ác nó đều là do thân khẩu ý của mình tạo tác vậy. Thân thì ở trong chiến trường cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, đó là tốt, với xã hội đó là tốt, và với các quốc gia thì đó đều là tốt cả. Nhưng mà về tâm đó, ý đó, tâm ý đó, cái trước khi họ mất một lòng cam thù đặc đến thì đến muốn trời chỉ muốn tìm diệt đạo thôi, cho nên cái ý sát ở trong tâm của họ là đừng được như là một lò lửa lớn, nhưng mà đùng một cái thì họ bị chúng bom đạn và ngã xuống, cho nên thần thức rất khó để đi. Họ vẫn nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, họ nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, cho nên ở dưới đó do tâm nghĩ đang đánh nhau vậy thì cái cảnh đánh nhau nó cứ hiện lên, giống như mình nghĩ về cái gì nhiều thì mình ngủ chiếc bao đấy về cái gì cái đó. Các cụ ngày xưa hay có câu nói gì, mong ước làm sao thì chiếc bao là vậy, hàng ngày mình mong nhớ nghĩ về ai đó quá nhiều thì mình sẽ thường hay chiếc bao đấy về đó, đúng không? Chúng ta nhớ một ai đó giống như ngày xưa các cụ còn trẻ yêu một ai đó mà thì ngủ trên bao thì lại thấy người đó đến ăn, nhưng người đó có đến không? Không đến. Hoặc là bây giờ già rồi, ông đi trước hoặc bà đi trước, khi buồn buồn nhớ thì ông nhớ đến bà nhiều là thỉnh thoảng ngủ trên bao toàn thấy ông về hoặc bà về, nhưng có phải thật là có về không? Có thể là về thật, nhưng có thể không phải là về thật, mà do cái tâm thức của mình nó mong muốn quá đối cho nên nó hiện những cái cảnh đó mà thôi. Đó. Cho nên trong kinh Niệm Phật gọi là nhất thiết như tâm đạo là chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật là nhất thiết như tâm đạo là chỗ đó. Tâm mình nghĩ về cái gì nhiều thì nó sẽ cảnh nó sẽ hiện ra cái đó. Những người mà mất ở trong cái trường hợp như tôi mới nói đó, kinh Niệm Sư nó có 7 thứ thiết yếu đó. Rắn cắn hổ bồ đi núi đi sông đi suối hoặc là chết lửa chết cháy cái nạn chiến tranh vân vân, nó cái trường hợp đó là thứ chết kiểu rất khó siêu thoát. Bây giờ nó có một cái nạn chết kiểu nữa là chết tai nạn giao thông, theo các nhà chức trách của Việt Nam quản lý về cái mảng giao thông họ kê khai là từ hôm Tết Dương lịch cho tới nay bình quân mỗi một ngày chết 2-3 người, bình quân một ngày chết 23 người do tai nạn giao thông, đấy là tính người chết, chưa tính những người bị nằm viện và bị đó. Bình quân mỗi ngày 23 người, các vị tính xem có ngày 23 người chết cả hơn chết chiến tranh nữa, chắc chắn là chết cả hơn chết chiến tranh. Cho nên đấy gọi là trong kinh lịch sử nói là xếp vào đây gọi là chết chết yếu. Có thể mạng thì chưa hết nhưng mà thì do tai nạn giao thông trên đường nó quá nhiều, phóng nhanh vượt ẩu rượu bia vân vân nữa, là những người đi tham gia giao thông không ý thức nữa, cho nên nó sinh ra cái gì, cái chuyện đâm hút vào nhau tai nạn giao thông và sinh ra đấy gọi chết yếu. Trong kinh lịch sử Đức Phật nói ngày xưa chưa có nói chết tai nạn giao thông, vì ngày xưa đi giao thông thì có đi tham gia ô tô xe máy như bây giờ đâu, máy bay là tàu hỏa như bây giờ đâu, ngày xưa đi giao thông là đi bộ là chính, có điều kiện là gì, cưỡi ngựa đi ngoài thôi, cho nên cưỡi ngựa cưỡi xe ngựa xe bò thôi, cho nên nó không gì không có cái chuyện mà tai nạn chết yểu cho cái đó. Cho nên Phật không dẫn chứng cái đó ở trong kinh lịch sử là chết yểu, nhưng bây giờ qua cái đó chúng ta thấy cũng ở trong điểm tai nạn chết yểu. Phật kể trong kinh lịch sử là có 9 cái chết yểu đấy, là kể lại khái thôi, và Phật còn nói ngoài ra còn có rất nhiều cái thứ chết yểu không thể kể hết được, tùy theo cái điều kiện xã hội lúc đó nó phát triển như thế nào. Cho nên cái chuyện tai nạn giao thông cũng có thể gọi là cái nạn chết yểu như kinh nghiệm sư đã nói. Cho nên những cái trường hợp như thế rất khó siêu thoát. Vì vậy mà trong những lúc mà làm lễ cầu siêu độ cho những cái con nó khó lắm các quý vị. Cho nên nó cần phải có cái sự kết hợp nhịp nhàng giữa người thân trong gia đình, cùng phải phát nguyện thọ trì đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng là ấn tống kinh sách, đặc biệt là bộ kinh này, bộ kinh bản nguyện của Đại Địa Tạng này, để hồi hướng lấy công đức hồi hướng cho họ, và nếu có điều kiện là thì cũng giảng tôn tượng của Đại Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Giống như hôm trước có một trường hợp Phật tử ở trên Xuân Thanh có bà mẹ mất đang tụng kinh này, xong rồi mơ thấy mẹ về, mơ thấy mẹ về, mẹ bảo rằng hôm trước thì tụng kinh xong ngủ tối ngủ mơ thấy mẹ về, lần hôm sau mấy hôm sau tụng kinh thấy mẹ về, mẹ bảo rằng nhờ có gì có con và đạo tràng đến tụng kinh địa tạng cho nên khi thấy kim đồng tốt đến bắt lôi xỉ xỉ xuống dưới, trước là một cái vị có năm vị phán quan, nhưng mà có một cái vị quan là mắt mũi dữ tợn nhất, đáng sợ nhất, thì vì đó thấy rồi đến trước vì đó bảo là thôi cái trường hợp này là không thích, và tự nhiên là thấy Bồ Tát Địa Tạng đi đến, thấy Bồ Tát Địa Tạng là phóng quang minh cầm tích trượng đi đến, và nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng một cái thì đương nhiên là được tha, và do vậy mà được về báo được cho con dâu của mình biết rằng là nhờ có con, nhờ có đạo tràng tụng kinh Địa Tạng cũng giảng tương tự Bồ Tát Địa Tạng mà mẹ được siêu thoát, mẹ không bị gì khổ ở dưới địa ngục. Có cái trường hợp đấy mà mơ thấy hai lần như thế, không phải một lần, xuống ngoái với tôi lần thứ nhất tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng, mà mơ tiếp thấy câu chuyện như thế, mơ thấy tiếp như thế nữa thì đúng như thật. Mà còn nếu chỉ thấy thì còn chưa tin, không thấy lần thứ hai chưa tin. Thế về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 ngày thì mơ thấy đi như thế, thì xuống ngoái với tôi câu chuyện như thế, tôi bảo thế thì chắc chắn là bà cụ gì được siêu thoát, do con cái yếu hại và do gì đạo tràng đến trợ niệm cho nữa. Cho nên đấy là một việc tốt, xin chúc mừng gia đình. Ở trong Phật pháp các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì cũng phải cao siêu mới là đạo lý của Đức Phật. Những cái rất nhỏ trong cuộc sống mà chúng ta hành được, chúng ta làm được, y giáo đồng hành theo lời Phật dạy trong kinh điển, thì đó cũng là chỗ cao siêu của Phật pháp đấy. Chứ không phải là cứ phải học những bộ kinh mà như là Bát Nhã, như Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa mới là chỗ thâm sâu huyền diệu của Phật pháp. Không phải là như thế đâu. Đó. Với Phật Bồ Tát thì cái đó là huyền diệu, với chúng ta thì cái việc đầu tiên hiếu thảo, bao hiếu được cho người thân được siêu thoát khỏi tam đồ khổ khi đã ba vãng rồi, đó là hiếu thảo, đó là cái chỗ cao siêu nhất của chúng ta. Còn đặc biệt là người thân của chúng ta chưa có đủ tiền duyên được Phật mà chúng ta tu làm sao chúng ta trở thành một con người hiền thiện thật sự, thành một con người thay đổi hoàn toàn, khiến cho người thân của chúng ta phải đặt một câu hỏi, là làm sao mà bà mình từ khi theo Phật đến chùa Khai Nguyên học kinh Địa Tạng mà được thay đổi hoàn toàn? Trước đây thì ghê gớm, trước đây thì bà La Sát, trước đây thì sư tử Hà Đông vân vân. Nhưng mà từ khi mà đến chùa và tụng kinh Địa Tạng và học có mấy tháng thôi, mấy tuần thôi, mấy tháng thôi, năm nay thôi bà thay đổi hẳn, ông thay đổi hẳn, hay là mẹ thay đổi hẳn, bố thay đổi hẳn vân vân, hay là con thay đổi hẳn vân vân. Người thân chúng ta phải đánh cái câu hỏi, đặt ra một câu hỏi thường trực ở trong tâm khảm của họ. Vì sao? Vì sao mà Phật làm như thế? Vì sao học kinh Địa Tạng làm được như thế? Vì sao các ông sư ở chùa Khai Nguyên lại hướng cho bà của mình hay bố mẹ của mình làm được việc như thế, vân 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 vân. Rồi khi đó chúng ta mới hướng cho tin Phật và học Phật theo mình. Chứ đừng có vội vàng có người về cứ bảo thầy ơi, thầy có cái chú gì không? Cho con một bài chú, con chú cho ông chồng của con đọc kinh với. Phật làm gì có cái công chúng nào một cái để cho gì cho chồng mình tin Phật đọc kinh cho mình mua được đâu, không có. Nếu Phật là như thế thì Phật có khác gì cái ông gì, cái ông thầy tà đạo ở trên đời đó. Phật là một vị đại đạo sư cơ mà, người thầy dẫn đường chỉ lối phá mê hay ngộ chúng sinh cơ mà. Chúng sinh nào có duyên với Phật thì sẽ được Phật độ, còn không có duyên ra thì Phật cũng gì cũng không qua khỏi kẻ thù. Nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới chuyển hóa Phật pháp được. Cho nên các quý vị thấy bây giờ tôi có phải nặng nề gì đâu, không phải nặng nề. Cái có công có việc gì thông báo cho đại chúng thôi, và biết cái thông tin thông báo lên trên cái trang web của nhà chùa thôi, ai biết thì đến, ai có gì thì đến, cũng chả cần phải đi đưa đến mời, cũng chả cần phải gọi đến mời mời đến người này người nọ là đến để thổi chỉ cho đạo tràng cái này cái nọ cái kia, không cần thiết cái việc đó. Đều có gắng thôi, cũng không gắng. Và cho nên điều quan trọng của chúng ta là cả mình phải là tấm gương cho người thân của mình thì mình mới cảm hóa được họ, chứ đừng có bội vàng mình chưa là tấm gương, còn là một cái gì, còn là cái mảnh nhôm mảnh sắt đó, thì soi vào cái mặt mình ở trong đấy đó, soi thấy sự vật hiện tượng thì bên ngoài nó cũng không. Cho nên mình phải là một tấm gương, và gương phải là gương sáng. Nếu mà gương vỡ thì nhìn thì nó méo mó, cả gì cả hoàn thiện gì đâu các quý vị. Gương thì phải là tấm gương lành, gương sáng, lau hết bụi bẩn đi mới được. Ý là để ý là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước, trước khi giáo hóa người thân của mình đó. Ý của chúng tôi muốn nói các quý vị cái điều đó. Cho nên ở đây cái qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói trong kinh này tất cả đều do tâm mình tạo ra là như vậy. Và do tâm mình tạo ra thì cũng phải do tâm mình gì, mình sửa đổi nó, do tâm mình sửa đổi nó. Đấy là cái điều mà Phật Bồ Tát muốn dạy chúng ta ở trong đoạn kinh hôm trước. Và hôm nay thì chúng ta học đến đoạn kinh tiếp theo ở trong 37 thì chúng ta thấy vị thánh nữ nghe ông Đạt Đáp là ở trong ba biển đó có rất nhiều địa ngục, lớn thì có thì có 18 đoạn, vừa vừa thì có 500 đoạn, mà nhỏ thì có vô lượng vô biên các địa ngục ở trong đó. Tất cả các nó đều là địa ngục cả đó. Mà địa ngục ở đây không phải là ở trong lòng của trái đất, mà đều là ở trong tâm của mỗi chúng sinh vậy. Tâm chúng sinh tán tác những người khác thì sẽ có được cái quả báo, những cảm nhận xấu ác như thế từ tâm tạo lên. Và cho nên anh nữ ở đây lại hỏi, chẳng hay mẹ tôi mới chết, thần thức bây giờ đang phát sinh vào chỗ nào? Hỏi với quỷ vương Vô Độc như thế. Chúng ta thấy là Vô Độc bạch rằng á, cái chữ bạch rằng tức là đáp rằng, Vô Độc đáp rằng hay là bạch rằng, trong nhà Phật thì gọi là bạch rằng, người dưới nói với người trên thì gọi là bạch rằng. Nhưng người trên nói với người dưới thì gọi là đáp rằng, nhưng người dưới nói về trên trong nhà Phật chúng ta gọi là bạch rằng. Ví dụ như là chúng ta đến gặp sư phụ với gặp các sư ấy, Phật tử thì chúng ta phải A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, con bạch thầy hay con bạch hòa thượng, con bạch thiền tọa hay con bạch thầy, vân vân. Nó chính là gì, người thưa thỉnh ấy, trong nhà Phật nó là thưa thỉnh. ôm trọng, người thân thỉnh tôn trọng, quý kính vậy. Đó, cái này đây là cô độc bạch rằng thánh mẫu của Bồ Tát khi còn sống ở đời ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì. Đấy là lời tác bạch của cô độc Quỷ Vương đối với thánh nữ Bản La Môn, tức là tiền thân của Đại Đại Vương Bồ Tát. Thánh nữ bây giờ liền nói rằng: thân mẫu tôi khi sống thường nghe tiếng cả đạo và kinh chê Tam Bảo, cũng có lúc tiếp theo xong lại bất kính ngay. Tuy rằng đã chết đi nhưng không biết bây giờ thần thức của mẹ tôi giờ đọa vào chỗ nào. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là thánh nữ Bản La Môn tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với cô độc Quỷ Vương, cũng là hiện thân của một vị hóa thân của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải là quỷ, một vị quỷ bình thường đâu các quý vị ạ. Rồi chúng ta thấy là thánh nữ đáp là thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình, thân mẫu tức là mẹ của mình ấy, khi sống thường mê tín tà đạo và kinh che Tam Bảo. Mê tín tà đạo chúng ta thấy nhé, mê tín tà đạo tức là mê tín khác với gì, chính tín. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy có từ gì, chính tín và mê tín. Chính tức là gì, là ngay thẳng, là chân thật, là không sai lầm, gọi là chính. Chính đối là với tà, đúng không? Chính thì thường đối là với tà, đối là với gì, với mê. Cho nên là người tin Phật thì mình phải có niềm tin chân chính vào Tam Bảo. Một số Phật tử phải làm trước, có đến đoạn này tôi cũng nói rồi, hôm nay nói lại. Có Phật tử mấy năm trước đến gặp tôi nói rằng, mà vì Phật tử này là giáo viên, giảng viên ở trường mấy chục năm rồi đó, giảng viên trường cấp 3 mấy chục năm, là hiệu phó, lên tận hiệu phó của một cái trường cấp 3 ở sân Tây. Đến nói với tôi là: mẹ thầy, ông chồng của con ấy, con tiên khi nào ông uống thì ông cũng không tin Phật. Thế tôi bảo: vì sao ông không tin Phật? Thế bà cụ bảo là: mẹ thầy, ông chồng của con không mê tín. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự mình nói là mình thì mình nói đạo Phật đạo mê tín, mà thì nếu mà ông thì làm sao ông đạo Phật đạo mê tín, thì làm sao ông chồng thì ông theo? Mà khổ đường đường là hiện phó trường cấp 3 nghỉ hưu, học Phật mấy năm trời rồi, đi quy tâm bảo 6-7 năm ở cái chùa trên sân Tây rồi. Thế mà vừa qua mới vào, năm ngoái năm kia mới vào vào nhà mình theo đạo tràng, từ khi đảng kinh địa tạng mà cũng mới vào theo, và từ khi pháp hội, từ khi pháp hội Trung Phong mà cũng vào theo. Nhưng mà vừa qua cái gì tụng kinh địa tạng năm ngoái, và cùng mà ông chồng của con cũng khuyên, mà ông chồng của con không có tin. Thế hỏi vì sao tin, bảo là chồng con không biết tin. Đấy, có nghĩa là mình học Phật mà mình hiểu là Phật thì mình còn hiểu Phật là mê tín, thì làm sao mà ra bán ông chồng được cái Phật đó. Nhưng còn không hiểu Phật, trình độ có này, quy Phật đã 6-7 năm ở cái chùa trên sân Tây rồi, bây giờ vào đây cũng đã được hàng năm rồi, mà theo pháp hội được hàng năm rồi mà còn không hiểu thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Để giải thích cho người thân của mình, mình còn chưa hiểu thì làm sao mà giải thích cho người thân của mình thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Mê là gì? Mê, bây giờ nói chữ mê, chữ mê thì đối với người ngủ mê, các vị đến người ngủ mê họ có tỉnh táo các cụ, các bà tử, các vị khi mà gọi người ngủ mơ thì nó có thật không? Nó đâu có thật. Nhưng mà thì tuy không thật nhưng họ có sợ không? Nếu mà giấc mơ ác, giấc mơ xấu, có sợ không? Vẫn toát mồ hôi, thậm chí tỉnh lại rồi vẫn còn gì ạ? Còn sợ đến toát mồ hôi. Thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên, nếu mà giấc mơ đó cực kỳ xấu. tuy không giải quyết vấn đề các nhân sinh. Những người có tỉnh, họ thấy không gian, thấy người đang ngủ mơ, cũng nằm cũng mơ ở bên cạnh mình, hoặc ở giường bên cạnh, vân vân đó, họ sang họ gọi mình. Cái người đó, cái người mà tỉnh chưa ngủ đó, cái người ngủ đang ngủ ngay trên hoàn khác nhau một chiều nữa. Cho nên cái từ mê ở trong nhà Phật là từ mê, có nghĩa là sai lầm, là thiếu hiểu biết, thậm chí còn nói cao hơn là không hiểu biết. Nói nhẹ là thiếu hiểu biết, nhưng nói cao hơn và đúng nghĩa là không hiểu biết, người đó gọi là mê. Tín, chứ tín có nghĩa là đức tin, là niềm tin của mình vào một cái gì đó. Ví dụ tôi là tôi tin cái gì? Tôi tin cái này gọi là cái gì? Cái cốc. Cái cốc dùng để làm gì? Dùng để đựng nước. Nước dùng để làm gì? Để uống. Và tôi tin nước để uống có thể gì? Có thể trừ khát. Tôi thử xem. Đã thật. Vừa ngoài ngoài lại mặn mặn nữa. Hết khát rồi. Tôi tin cái cốc này dùng thì để gì? Khi mà đệ tử của tôi mang lên đây, có nghĩa là chỉ dùng để đựng nước để uống thôi. Trong khi giảng nó mà khác thì gì? Thì uống. Nhấp môi một tí. Cho nên tôi tin cái điều đó, vì vậy tôi thấy công nước tôi khác, tôi lấy lên và tôi gì? Tôi uống. Đó là người có niềm tin. Niềm tin là tôi mà tôi nghi ngờ, tôi nghĩ cái cốc này không biết đựng cái gì. Giờ nó thấy nước nó gì? Nó đen đen được cục cái này. Nước này chắc là nước xấu, ngâm để nó thấy tôi ho hôm nay. Nó lấy cái nước xấu cho nên nhìn nó đen đen, nó này tôi nghi là có khi nó bỏ độc vào đây thì chết. Mà tôi không dám uống, có cái khác, khác đến đâu tôi không dám uống. Đấy là gọi là gì? Tin nhưng mà còn nghi ngờ, nó gọi là mê. Ai được kể mà nó đi gì, nó đi hại thần gì đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Mình phải có một cái niềm tin chân chính như thế. Mình tin đệ tử như thế nào cũng như đệ tử tin mình. Đệ tử tin mình như thế nào thì mình cũng phải tin đệ tử như thế. Cho nên đó, mình sẵn sàng mang cái công đức lên mà mình uống. Như vậy gọi là gì? Gọi là chính tín. Một cái niềm tin chân chính, niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thầy tin trò, trò tin gì? Tin thầy. Đó, tương đương như vậy, tương đương như vậy. Phật Bồ Tát, các ngài đã là người gì? Tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Các ngài vì muốn để giải thoát cho tất cả chúng sinh, cho nên đem cái kinh nghiệm tu tập giải thoát giác ngộ của các ngài ghi thành ba tạng thánh điển kinh luận luận đó, để cho chúng ta đi học, chúng ta mai ra chúng ta tu. Nếu chúng ta tu đúng như thế, chúng ta cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Và chúng ta tin vào điều đó, chúng ta ghi như thế, chúng ta làm. Phật tin chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, cho nên thành Phật rồi không nhập niết bàn ngay, mà trụ thế ở đời để thuyết pháp độ sinh. Nay chúng ta là người có chút duyên lành để gặp Phật, mặc dù đã gặp thời thần mặt pháp nhưng cũng không sao, vẫn còn tam tạng thánh điển ở đời, vẫn còn tranh ảnh tôn tượng của Phật, vẫn còn chùa chiền, vẫn còn chư tăng vân vân. Đấy đấy, mình có thể sang hương cầu học, nhất tâm chí thọ tụng hành, thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng và tăng duyên phước thọ, thậm chí là được gì, được thoát ly sinh tử tam đồ nữa, cũng khổ nữa. Tin vào cái điều đó chúng ta thì học Phật, đó gọi là chính tín. Phật tin ta mới thuyết kinh, ta tin Phật sẽ nhất tâm gì học theo Phật. Thì giống như tôi tin đệ tử tin tôi là thầy lên trên giảng sẽ thì sẽ bị khát nước, nói nhiều khát nước cho nên chuẩn bị sẵn cốc nước. Và tôi tin đệ tử tôi thì không bao giờ hại tôi, cho nên tôi uống cốc nước khi tôi khát. Hai bên tin nhau như thế thì tất cả sẽ gì được lợi ích cả. Mà chúng ta học Phật mà cũng có niềm tin như thế thì chúng ta cũng được lợi ích, đâu có khác gì đâu, mà thậm chí còn lợi ích gấp bội phần nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Mê tín tức là nó chỉ cho những người tin theo một cái chủ thuyết lầm lạc. Ví dụ như đi xe, ông thầy bà cốt họ bảo là đang có vong theo đấy, phải về phải chuẩn bị cái lễ. Không có rồi là 3 ngày nữa, 7 ngày nữa sẽ có gì? Sẽ có người chết. Sẽ có người chết. Về thì chúng ta sợ quá. Bắt đầu là gì? Làm cái lễ đấy gì? Vài chục triệu đến. Ông thầy và thầy đó cúng cho chúng ta. Cúng xong rồi, một vài tháng sau nó lại gọi điện đến, nó lại bảo là gì? Vì nó bảo là chồng 50 triệu, có 30 triệu nó cúng cho, khỏi, khỏi rồi. 3 tháng sau, 5 tháng sau nó lại bảo rằng, ôi, nó lại gọi điện, alo một cái, nghe tiếng điện thoại, nghe alo lên, alo cho nó bảo rằng hôm nay, tự nhiên là mẫu gì? Mẫu sáng mai, mai lời cho tôi bảo là gọi điện cho gì? Cho cô hay cho anh ấy chị bảo rằng á, chuẩn bị là con trai nó có một cái hạn lớn, nếu mà gì? Mà không làm lễ thì sang năm mới có thể nó mất mạng. Sợ quá lại vội vàng vàng đến, nó bảo lần này nặng lắm, nặng hơn lần trước, lễ phải gì, phải nhiều hơn thì phải mới chứng cho, lần trước 50 triệu, lần này phải 100 triệu. Và chúng ta thì về cũng cố gắng chạy vài vòng, gửi ngân hàng được vài lần rồi đem rút ra để cốp đủ 100 triệu cho ông thầy, và thậm chí vì đó là sư cũng có trường hợp đấy các quý vị. Có những người xuất ra làm sư rồi nhưng vẫn thì hành tà đạo như thế đấy. Đó. Và nghe họ nói như vậy chúng ta thì chúng ta tin, nếu mà không làm lễ thì mình cho làm lễ, cho nên mình thoát được khỏi 7 ngày hôm trước nó bảo chết. Nhưng do mình làm cái lễ cho nên bây giờ mình cũng chết, mấy tháng này mình cũng chết. Và tự nhiên mẫu lại thì còn gọi điện cho mình, mẫu đâu gọi điện đâu, thánh đâu gọi điện đâu. Cái bà đồng bà cốt ấy nó gọi điện đấy, nhưng nó bảo là gì? Thánh giá, mẫu giá hoặc thánh giá hoặc cô giá, ca giá, cộng giá, vân vân, các quan giá, vân vân, mẹ giá, vân vân. Thậm chí nó còn gì? Nó còn xưng là Phật giá, là Bồ Tát giá nữa. Thời mạng pháp là khủng khiếp lắm các quý vị. Và chúng ta nghe nó nói như thế, chúng ta bảo khổ đúng thật. Trước do mình tin mình làm cái lễ, bây giờ mình sống còn sống sờ. Bây giờ không tin theo nó, sang với con trai mình chết thì còn cái gì nữa, sống làm cái gì? Có đứa con trai duy nhất mà nó chết rồi thì sống để làm cái gì nữa? Cho nên thôi cố gắng để chạy tiền, lo cầm đủ cả 100 triệu lên lễ cả năm sau. Cả năm sau con trai mình cũng chết. Năm sau con trai mình không chết, nó là để ra năm sau nữa, nó mới chơi quả nữa. Nó bảo ấy, gọi điện đến nó bảo ôi rồi đấy, năm ngoái nhé, do Phật ánh gia trì, do gia đình để làm theo lời gì? Lời mẫu, lời mẹ, cho nên là mẹ thương. Nhưng sang năm năm sau nữa, tức là sang năm qua hết năm rồi, chuẩn bị cuối năm nó lại gọi điện, nó bảo xuân hội tới đây, tôi xem sao các thứ gì gì là nặng lắm, nặng cả 2-3 người cơ, cho nên không khéo thì gì đi 2-3 mạng. Bây giờ phải làm thế nào vậy? Ui, cái đấy năm nay là phải to hơn. Nhiều người thì phải to hơn Phật đấy chứ. Phải bao nhiêu bảo để 100 rưỡi. Chết chưa? Nó thấy như chúng ta là một cái mỏ vàng. Một cái mỏ vàng này có thể nó đào được. Nó đào một cách gì có hệ thống. Mà chúng ta cứ tin đó là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Mẫu, là gì? Là Thiên Long Bát Bộ, vân vân, làm cái điều đó. Đó gọi là gì? Tin, nhưng mà tin tiếp theo cái đó gọi là mê tín. Hiểu chưa các quý vị? Hiểu là thế nào là mê tín chưa? Nó giống như có cái cô bé ở trên Ba Vì khóc một tháng trước, cái số nó khóc rồi nó quỳ trước cửa phòng tôi đó. Các vị thế, có người bảo, có người nhìn thấy nó lắc đầu. Tôi biết là Phật tử đó nhìn thấy nó quỳ cứ lê lết trước cửa phòng tôi, mà tôi thì tôi không độ. Nó cứ thở ơi thầy cứu con với, thầy thương con thì cứu con với, không có 3 ngày nữa con chết mất. Thầy mà không làm lễ cho con 3 ngày nữa con chết mất. Tôi bỏ mặc, tôi cưỡi xe tôi phóng vèo ra ngoài ao, tôi kiểu sát cho nó bay lại đó. 2-3 Phật tử đến bên cạnh nhìn thấy thế, nhìn thấy tôi phóng xe tôi bỏ đi, thế là lắc đầu thì thôi cũng bỏ đi. Lắc đầu ý là sao? Tôi biết ngay là 2-3 Phật tử đó nghĩ là gì? Thầy không có đủ gì ạ. Thầy là thầy, thầy lên giảng, thầy nói là thương chúng sinh, mà người ta quỳ trước cửa phòng thầy lê lết cái thế, thầy vào bài mà thầy gì? Thầy không cứu, thầy là cưới xe ra, thầy bỏ đi. Tôi biết mấy cái vị Phật tử mà lắc đầu bỏ đi đó là nghĩ tôi như thế, nghĩ tôi là lắc đầu bỏ đi, Nên xong rồi em phải ghi vào giảng. Hôm đấy tôi nói là tôi mới chỉ thẳng mặt, tôi mới nói trong cái bài giảng tháng trước là cái trường hợp đó không phải là gì, do thánh hay do mẫu bắt là 3 ngày mới chết, và do cô ấy nó muốn ta muốn theo đồng bóng vân vân gì đó. Cho nên bây giờ tôi đang dọa gia đình đó, đến đạo tràng này là người chứ không phải là ma, mà ma không phải sợ, có Phật Bồ Tát đây thì ma phải sợ. Các vị biết không, tôi mắng cho từ hôm đấy lên, cái đêm mấy hôm đem con xong đây tỉnh táo đứng đứng đấy chết thôi, mà là tỉnh ra nữa thôi, lại ngoan lành nữa thôi, người ta lo được, bảo ông thầy may không rồi, có thầy gì có thể sách tấn mà về mà con gì con tỉnh ra. Tôi biết ngay này, cô không phải là do gì, do tôi sách tấn mà tỉnh ra, mà do cô gì, cô muốn nghe con đừng tàn, nghĩ trong bụng là như thế, dọa gia đình để cho gia đình phải gì lo chuẩn bị tiền bạc với tình đồng nội phủ, cái này chắc là gia đình có đâu, ốm đau quặt kẻ bao nhiêu năm nay không có tiền nữa, giờ tiền đâu vài chục triệu 100 triệu mà trình đồng nội phủ sao có khỏi chưa, chắc gì đã khỏi. Cho nên hôm rồi tôi mới vạch mặt cho ở giữa giữa lại chúng đông như vậy sao, thế là hôm rồi tôi cả con trai trong đây đã khỏe mạnh bình thường, có sao nữa đâu, khỏe lên rơi 3 ngày có chết đâu, không có chết. Nếu mà lúc đó tôi lại ngồi lại cho cô rủ ôi chứ nhá, cô rủ ôi chứ sao được 3 ngày nữa là chết được, thế này thế khác, ngồi lại đó nói chuyện với nó là càng được là được nước nó tăng lên. Nó là bảo không chỉ 3 ngày nữa mà thầy phải đến làm đến ngay cho con không có gì thì mai con chết. Thậm chí thầy phải kêu tất cả các sinh viên nhà con để làm lễ cho con, không có ngày mai con chết. Tôi mà nghe theo nó thì được coi nó phải lời tiên. Cho nên tôi có cách giải quyết của tôi, cho nên các Phật tử đừng có lắc đầu. Tôi có cách hành động của tôi, đừng có lắc đầu cái kiểu đấy. Tôi lắc đầu được, nhưng các Phật tử không lắc đầu được. Cái đấy gọi là tùy bệnh cho thuốc, chứ không phải là ai đến cũng vào đây ai đến tôi cũng tìm, cũng tiếp cận ngay đâu, cho tiếp xúc ngay đâu. Chúng ta cũng phải làm sao được có những người, các vị biết ngày xưa Phật còn thử không ạ? Phật còn thử. Các vị biết Phật có thử không? Có. Phật còn thử để thử một ngày chán. Có những người đến Phật còn thử và xin xuất gia, Phật còn không cho xuất gia. Đặc biệt là khi ngày xưa mấy năm trước, hơn chục năm trước tôi học, nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Thanh Từ thử người xuất gia ở trong đạo tràng của ngài, ngày xưa này còn khỏe, ngày còn đang còn khác, khoảng độ tầm 15 năm trước, 20 năm trước. Có người đến xin xuất gia quỳ ở dưới cổng điện Trúc Lâm Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, Hòa Thượng đấy thì mới xong. Chí thành chí kính từ miền Bắc vào xin xuất gia, quỳ 3 ngày 3 đêm ở trước cửa tiền tiền Trúc Lâm Đà Lạt thì ngài mới cho gặp mặt và mới nhận làm đệ tử cho xuất gia. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Hòa Thượng mới làm được điều đó. Còn nhiều người bây giờ cứ nghe bảo có người đến xin xuất gia một cái là gì, là sướng ngay, thậm chí là niệm ngập, thậm chí là những kẻ gì lang thang ở ngoài đường đầu đường xó chợ, là những kẻ xã hội đen vân vân, tâm chưa quy đổi, chưa chuyển hướng, họ gọi là nương vào cửa Phật để làm cái việc gì xấu ác cho nó dễ hơn thôi, nhưng đã vùng vàng thì đổ ngay. Trường hợp như thế thì chỉ còn hại cho Phật khác, làm nhục lên đến Phật. Cái ấn quan đại sư nói trường hợp như thế là nhục lên đến Phật. Cho nên ngày xưa tôi thấy là cái hòa thượng xử sự cái vụ đó từ miền Bắc vào cầu xuất ra ngày 3 ngày ta lên cho quỳ ở ngoài cổng tam quan mới cho gặp. Khủng khiếp như thế, độ người như thế. Thế thì cụ mới làm một cái bậc gọi là một vị thiền sư được có quan mắt sáng trong tông môn Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19-20, và bây giờ là 21 thì đâu có phải đơn giản được các quý vị. Thế cho nên ở đây á, trở lại bài văn kinh này, chúng ta thấy mê tín tức là niềm tin thì tin vào một cái đấng tối cao nào đó có cái quyền là ban phúc giác ngộ, và chúng ta tin Phật pháp cũng kiểu như thế. Cho nên lúc nãy tôi mới nói đầu bài giảng, tôi mới nói là thầy giảng giảng bài giảng kinh Địa Tạng cho Phật tử tiên nói với học viên cầu cái này cầu cái nọ cầu cái kia, như vậy sợ là có đưa Phật tử vào nơi mê tín không? Tôi bảo không. Kinh Địa Tạng dạy chúng sinh cầu phát sơ phát Bồ Đề Tâm cầu cái gì, trung phát Bồ Đề Tâm cầu cái gì, và đại phát Bồ Đề Tâm thì cầu cái gì. Tôi dạy đúng như trong văn kinh Địa Tạng nói. Cho nên chắc chắn Phật tử nào mà nghe theo y theo lời tôi dạy, tôi giảng mà thực hành thì chắc chắn không làm con đường giảng đạo. Vì tôi không bao giờ hướng cho Phật tử đi theo con đường giảng đạo, cho nên chắc chắn Phật tử không bao giờ trở thành một vị Phật tử đi theo con đường giảng đạo. Chỉ có những việc làm trái lời dạy của tôi, trái với lời giảng của tôi ở trong kinh này thì họ mới có thể trở thành một Phật tử đi theo giảng đạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mê tín là những cái tin theo những cái việc làm không chân chính, coi Phật Bồ Tát, coi thầy tổ của mình như là một vị thần linh, một vị thánh mang phúc giá ngoại. Đến thì đấy, mới sáng nay con người đến là bảo là thầy soi cho con với, sang năm mới xem ông nhà con thì có khỏe không, thì ông còn sống được lâu nữa không. Tôi mắng cho tôi bảo muốn hỏi cái điều đó thì đi nơi khác cải đạo đi, đi theo gì theo vào đồng bóng mà hỏi, đừng hỏi thầy mình cái điều đó. Thầy có biết đến thì đến trăm ngàn lần thầy không bao giờ nói. Thầy mà nói cái điều đó thầy có khác gì cái ông thầy đồng bóng, có thầy gì ông thầy tà đạo đó. Kể cả sang năm mới cũng vậy, các Phật tử đã là quy Phật rồi, các Phật tử còn thành, đừng có bao giờ hỏi thầy bằng thầy ơi để xem cho con sang năm mới có vận hạn gì không, đừng bao giờ hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy là chỉ những người mới đến chùa thôi, mới đi chùa không hiểu cái gì Phật, chưa quy tam bảo, chưa học Phật, chưa nghe tôi giảng, chưa tụng kinh Phật của bao giờ thì không hỏi câu đấy thì khả lý là gì mà lựa lời trả lời cho. Còn chúng ta là Phật tử thuần thành rồi, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi, sang xuân mới đừng có hỏi thầy cái câu đó, thầy ơi xem cho con năm nay có vận hạn gì không. Vận hạn gì không đều do mình hết. Mình hướng thiện, phóng sinh tu phúc làm được thiện, từ đầu năm đến cuối năm thì điều khác gần như ý sẽ đến với mình, đến với mình từ đầu năm đến cuối năm thôi. Năm 360 ngày thì ngày nào thì cũng là cái ngày tốt đẹp đến với mình thôi. Nếu mà không may một ngày nào đó trong năm đó mình gặp cái chuyện bất chắc lo lắng thì mình phải khởi được tâm suy nghĩ đấy là gì? Đây là nghiệp do đời kiếp trước mình đã gieo trồng quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Đáng lẽ là cái nhân ngày hôm nay, cái quả ngày hôm nay thì mình phải trả là nó quá lớn, nên do mình tu nhân tiết kiệm được, cho nên là hôm nay nó chỉ có thế này thôi là mừng lắm rồi. Vì vậy sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi rằng con anh, ông không may bị ngã gãy chân mấy hôm nay, tôi bảo đây là mừng rồi. Gãy chân mà tôi bảo mừng rồi. Vì sao tôi bảo mừng rồi? Vì nếu không gãy chân có gì, có chuyện còn lớn hơn cái chuyện gãy chân nữa. Cho nên tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Đấy, tôi lại ngược lại, tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Vì sao? Vì từ cả đồng học từ giờ đến Tết, từ đi sang năm cũng vì không có ai phải đi nữa. Vì cái gia đình chồng họ này này á, là cứ 3 năm hay là mấy năm người trước là cứ tuần tự đến cái giai đoạn đó là có người đi, cứ đi đấy. Mà hơn chục năm nay là cứ đến đúng cái thời gian đó là có người đi. Cho nên gia đình mới sợ quá đến làm nên suốt cả năm nay. Cái sáng nay tôi báo cáo như vậy, tôi bảo là không ăn nhau ấy bị gãy chân, tôi bảo như thế là mừng rồi. Các người gãy chân là lo, tại sao tôi lại bảo là mừng? Vì sao đó gọi là gì? Trong nhà Phật thôi nói một chút cho già nhà người ta hoan hỉ, không có sợ lúc nãy có mấy người đi theo cho cái trẻ đến đằng sau á thì sợ người ta chưa hiểu đạo, người ta là ông sư, người ta là nguyền rủa anh người ta như thế, người ta đang gãy chân lại còn bảo may đấy, may cái gì cái gãy chân. Nhưng đấy gọi là chuyển hồng báo thành gì, thành thiện báo. Cái hồng báo đó đáng nhẽ phải gì, nó rất là nặng, có thể là tán thân mất mạng một vài ngày sau hoặc 1-2 năm sau, không chỉ tái hiện vấn nạn một người mà thậm chí thì lại tiếp tục 2-3 người như thì như cái dòng chảy trước đây. Nhưng bây giờ do cả nhà, cả họ, cả cái chi họ đó tin tu nhân kích đức 2-3 năm nay, rất nhiều người trong họ biết cùng cái địa tạng, biết phóng sinh tu phúc huyết hướng thiện và các hộ địa tạng thường ngày xuống đây để nhờ chư tăng làm lễ siêu độ cho gia tiên, cầu phúc cho người còn sống. Cho nên gọi là chuyển cái hậu báo rất nặng thành cái hiện báo gì? Cái hiện báo nhẹ nhàng, đó là chỉ gãy một cái chân thôi, hiểu chưa? Chỉ gãy một cái chân thôi, bây giờ gãy chân có làm lành được không? Có. Gãy chân bây giờ với cái y học bây giờ bỏ thuốc thì chỉ mất khoảng 30 ngày hoặc 45 ngày này thì phải đi lại bình thường được thôi. Thế à, cái nặng hơn nữa thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng là người lại bình thường lại, là uống rượu thì bình thường được đấy. Đã đi lại được là nhảy múa được. Cho nên tôi mới bảo là thôi, như thế là mừng. Một người đứng lên để chịu cái chuyển hồng báo và hiện báo nhẹ nhàng cho cả cái chi họ của mình thì sao? Chúng ta phải biết rằng cái gia đình dòng họ nào mà trùng tăng trùng phục ra đi một cái cách là mình gọi là ghê sợ, trong dòng họ ghê sợ người chết, người này chưa gì chưa sang cát đã có người tiếp tục chết theo, đó gọi là trùng tăng ở thế gian, gọi là trùng tăng trùng phục, gọi là trùng tăng liên tán. Cái trường hợp đó trong nhà Phật giải thích là gì? Là cộng nghiệp, tức là cộng nghiệp với nhau. Trong chi họ, trong một gia đình, trong vài cái bếp mà bị cái thế gọi là trùng tăng liên tán, gọi là cộng nghiệp. Vì sao cộng nghiệp? Vì kiếp trước có thể là người này sát sinh, người kia cùng ăn cùng hưởng, và về khoảng về cả một cái khu gì, cả một cái chi họ nó sát sinh hại vật để cùng ăn cùng hưởng với nhau. Cho nên bây giờ cái nghiệp báo thì nó cộng cùng nghiệp với nhau, người này trả quả thì người kia cũng gì cũng dính, người thì dính trước, người thì dính sau. Người nào phúc lớn hơn thì đi sau, người nào tội á nhiều hơn á thì đi trước. Cái tuần tự với nhau như thế, đó gọi là cộng nghiệp, cộng hưởng với nhau để trả cái quả báo. Nhưng bây giờ cả cái chi cả họ đều biết hướng thiện, đều biết tụng kinh, đều biết phóng sinh tu phúc, đều biết cúng dường, vân vân, đó tạo được phúc thiện đó. Nó chuyển cái hồng báo rất xấu thành cái hiện báo nhẹ như thế. Cho nên tôi mới nói là gì? Như vậy là mừng đấy. Nói cho mấy cô thầy trẻ đến lần sau mới biết. Còn những người đi chùa lớn thì có thể biết rồi, nghe thầy nói thì hiểu ý. Nhưng mấy cô thầy trẻ đến lần sau tôi mắc cái nhăn nhó. Mắc cái nhăn nhó. May là chưa câu có với thầy thôi. Anh nhà người ta cái chân mà bảo là mừng lắm, đáng mừng. Đó, thôi, câu chuyện đó dừng lại đấy. Đó, thôi cố gắng thôi, thì thời gian đã hết rồi thì các quý vị chúng ta đứng đây là lễ hội dưỡng và tụng kinh luôn.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.